This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Loan xin được kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Loan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Loan.
Dạ vâng, ngày hôm nay thứ năm rồi, lây hoay là cũng sắp vào giữa tháng 9 nữa rồi đó. Không biết là ngày hôm nay kinh tế như thế nào và công ăn việc làm ra sao thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Loan. Chúng ta biết rằng cái thị trường về việc làm đó thì mỗi ngày, mỗi tư sáng, xíu đây Tiến Dũng sẽ nói về cái con số thất nghiệp nó đã giảm như thế nào. Ngày hôm nay khi mở cửa ra thì Dow Jones đã tăng 64 điểm, con số hiện tại là 17.149 điểm. Và Nasdaq thì tăng 29 điểm và con số hiện tại là 4.602 điểm. S&P 500 đã tăng 9 điểm, con số hiện tại là 2.010 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.44%. Vàng thì tăng 2 đồng 20 xu, một ao vàng là 1.272 đồng 60 xu. Dầu thô thì giảm 42 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 95 đồng 11 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.19%, tuần rồi cao nhất là 4.08%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.18%, tuần rồi cao nhất là 3.17%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 30 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng. Và bán ra là 21.220 đồng. Vàng thì mua vào là 36.340.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.380.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến tình hình công ăn việc làm. Mỗi ngày thứ năm thì Bộ Lao động có đưa ra một con số. Và con số cho cái tuần vừa rồi là đã tăng lên thêm 4.000 nữa. Và hiện tại bây giờ con số cho cả cái quốc gia Hoa Kỳ là 302.000. Cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 30 tháng 8, tức là tăng lên, mặc dù nó tăng nhưng mà con số này vẫn còn rất là tươi đẹp cho cái gọi là cái tình trạng về công ăn việc làm thất nghiệp hiện tại bây giờ. Nhưng mà so lại với lại cái gọi là cái sector về cái lĩnh vực tư nhân đó, private sector, thì họ đã mướn vào riêng về cái tháng 8 không thôi đó, là con số đó khoảng 204.000, tức là họ mướn vào con số và cho thấy rằng cái tình hình về công ăn việc làm mỗi ngày gia tăng, thất nghiệp thì nó đã giảm, nó tăng rất nhẹ nhưng mà trong một thời gian dài vừa qua nó giảm dần xuống. Bây giờ thì con số nó rất là khả quan là 302.000. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì theo như các nhà kinh tế gia họ muốn ước tính của Bộ Lao động đưa ra, cái con số mà private sector này đó đã mướn vào thì con số nó đi vào business là bao nhiêu, rồi federal là bao nhiêu, hoặc là các tiểu bang hay là các nơi nào mà đặc biệt về government. Vì chúng biết là trong một thời gian vừa qua thì government đã gọi là lay off rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ thì có con số đó khoảng 220.000. Nhưng họ không biết chiêu điều là bao nhiêu, nhưng mà thấy rằng cái con số của những người làm cho chính phủ, những người làm cho những cái cơ quan về local hoặc là những cái state hay là federal cũng có mướn vào đó thưa Việt. Và riêng về những cái small business, những cái công ty nho nhỏ đó, thì họ mướn vào khoảng, những cái doanh nghiệp nho nhỏ thì mướn khoảng 78.000 người. Và những cái doanh nghiệp mà trung bình đó là mướn vào khoảng 75.000 người. Và những cái doanh nghiệp lớn, company bự đó, thì mướn vào khoảng 52.000 người. Trong khi đó thì những cái công việc mà gọi là professional hay là business, tức là những cái công việc nào mà gọi là chuyên nghiệp, rồi những cái việc về business service thì mướn vào khoảng 51.000 người. Hay là những người lái xe, hay là những người làm về UTD, tức là về những cái gì về nước hay về điện vân vân, là mướn vào khoảng 28.000 người. Mà riêng về những cái manufacturers là mướn vào 23.000 người, tức là hãng xưởng. Thì thấy rằng tất cả mọi khía cạnh đều đã mướn người vào, mặc dầu nó không có ồ ạt, nhưng mà con số nó đã gọi là tốt đẹp, chấp nhận được. Nhưng mà cũng một tin buồn đối với USA Today, chúng ta biết một bài báo một cái trang mạng rất là về news, về thông tin rất là lớn ở Hoa Kỳ. Thì sáng ngày hôm qua họ cũng đã thông báo họ sẽ lay off từ 60 đến 70 người. Cái lý do đơn giản vì mỗi ngày cái sự cạnh tranh mãnh liệt của các tờ báo hay các nơi về truyền thông đó, nó làm chia năm xẻ bảy cái những cái quảng cáo và làm cho cái USA Today, cái tiền quảng cáo của họ không có đủ để trang trải, và cuối cùng họ phải lay off và cho biết rằng khoảng từ 60 đến 70 nhân viên đó là khoảng 8% tổng số cái staff của họ, và đa số là những người làm trong newsroom hay những người làm business operation, thì đây những người sẽ bắt đầu trong tương lai gần họ sẽ cuốn gói ra đi khoảng từ 60 đến 70 người. Một bản tin tốt lành nữa thì theo cái thống kê của Bộ Thương mại đưa ra thì cái US gọi là Hoa Kỳ deficit, tức là thâm thủng về thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ đó, nó đã giảm thêm 40.5 tỷ nữa. Phải nói rằng con số này nó giảm rất là nhiều so với cái gọi là xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu vào cái tháng 7 này. Và cái deficit của nó có thể là nó narrow hơn 42.2 tỷ và con số này nó liên tục đi xuống. Total, tổng số cái xuất khẩu của Hoa Kỳ đó là khoảng 198 tỷ vào tháng 7. Trong khi đó thì cái import, tức là nhập khẩu vào đó là 238 tỷ. Tức là con số này á, nó chỉ cách nhau có 40 tỷ mà thôi. Thì đây là cái bản Bộ Thương mại đưa ra, con số này là con số tốt đẹp. Trước đây thì nó rất là nhiều, khoảng những 70 tỷ, 80 tỷ, cả 100 tỷ. Nhưng bây giờ chỉ còn có 40 tỷ. Tức là mặc dầu con số này là con số vẫn còn thiệt hại cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tức là nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu. Thì trước đây thì dùng có thí dụ rồi, chúng ta xài nhiều hơn là chúng ta làm ra. Vậy thì chúng ta có thể là con số này càng ngày nó càng cộng vào cái con số mà hiện tại bây giờ chính phủ đang thiếu nợ. Riêng về cái từ 2013, tháng 7 2013 đến tháng 7 2014, trong vòng một năm đó thì cái tiền mà nhập khẩu vào đó nó đã lỗ đến tăng lên đến khoảng 1.1 tỷ. Trong khi đó xuất khẩu thì nó tăng lên là khoảng 8.1 tỷ. Thì chúng ta so qua tính lại thì con số này chúng ta lỗ còn gần khoảng 300 triệu. Tức là 300 triệu, con số này con số rất là khiêm nhường. Nhưng mà cho thấy rằng riêng về cái xuất khẩu không thôi đó là nó tăng đến khoảng 9.2 tỷ, tức là khoảng 4%. Và cho thấy rằng con số này nó tăng như vậy thì rất là tốt đẹp. Xuất khẩu thì tăng 8.1%, nhập khẩu thì tăng khoảng 8.1 tỷ. Trong khi đó thì nhập khẩu thì tăng chỉ có 9.2 tỷ. Và con số này là con số chúng ta trừ qua xét lại thì con số mà chúng ta thiệt hại nó rất là ít đấy, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị nào có con em nhỏ thì chúng ta nên quan tâm. Thì hôm qua thì liên bang đã ra một cái lệnh là cấm tuyệt đối những cái magnet, tức là những cái cục 500 rất là nhỏ mà chúng ta thường thường thấy chúng ta để trên cái tủ lạnh đó. Sao ví dụ như dán lên một cái con chim hay là cái con cò, con gì đó mà chúng ta để lên tủ lạnh, mà sao khi mà để lên chúng ta dán tờ giấy lên đó để nó in lên cái tủ lạnh chúng ta. Và sau lưng đó chúng ta thấy, khi mà chúng ta thấy trong lưng đó, những cái vật nhỏ nhỏ đó, nó có cục 500 nho nhỏ, nó giống như cái đồng dime, tức là đồng 10 xu hay là có thể đồng 5 xu. Và chúng ta dán lên tủ lạnh mà đôi khi vô tình cái cục đó nó rớt xuống, đó là cái cục 500 phía sau nó văng ra. Và cái cục 500 đó là một cái gọi là một cái kẻ thù của những đứa trẻ. Vậy thì quý vị nên lưu tâm, vì theo như cái Consumer Production Safety Commission, tức là an toàn về những người tiêu dùng đó, cho biết rằng cái năm ngoái không thôi đó là có khoảng 7.700 em nhỏ đã đi vào bệnh viện vì đã lỡ nuốt cái cục này. Và trong đó có một em đã tử vong, và làm cho Federal đã nói rằng đây là họ cấm tuyệt đối, sau này nếu mà những cái hãng nào đó làm cục 500 đó thì phải làm cái size bự để mà hầu như các em nó không có thể nào nuốt được. Vậy thì quý vị nên lưu tâm, nếu quý vị có những cái đó trong nhà thì chúng ta nên cẩn thận, vì hiện tại bây giờ một năm ngoái, chỉ có năm ngoái không thôi là 7.700 em. Đây là không phải là con số nhỏ. Vậy thì quý vị nên cẩn thận khi chúng ta có những cái magnet, những cái cục 500 nho nhỏ tròn tròn giống như cái đồng 10 xu đó, thì chúng ta nên tuyệt đối cẩn thận. Vì những em nhỏ họ cứ nhìn cứ vào đây thì tưởng là cục kẹo, chocolate hay gì đó, thì họ bỏ vào miệng. Các em nhỏ bỏ vào miệng và các em này rất là dễ bị chốt, bị kẹt vào cái cổ, và đã xảy ra tử vong một em rồi, mà trong đó có khoảng 7.700 em đã đi vào bệnh viện vào cái năm ngoái đó, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi vị cho biết rằng cái đồng đô la mỗi ngày mỗi càng mạnh hơn. Đây là bản tin cũng rất là tốt. Mặc dầu tốt cho người dân. Chứ hạn trước đây chúng ta 1 đồng chúng ta mua được 1 viên kẹo, thì bây giờ chúng ta lấy 1 đồng chúng ta đưa một viên rưỡi, tức là cái đồng đô la nó đã lên giá rồi. Đó là cái tin tuyệt vời cho người tiêu dùng, nhưng mà nó rất là bad cho những company hay là stock market, nó không có tốt. Nhưng mà ví dụ thấy rằng nó tốt cho người tiêu dùng là được rồi, vì hiện tại những người mà company hay là những stock market họ rất là giàu, vậy thì hơi nghiêng đổ về nếu đồng đô la lên đó thì nó giúp ích cho người dân nhiều hơn là những cái tài phiệt. Và theo như cái đồng đô la hiện tại bây giờ nó vẫn mỗi ngày nó càng lớn mạnh, và theo thấy đây là cái điều mà tốt nhất, thời điểm tốt nhất cho những người Hoa Kỳ đi du lịch, vì hiện tại bây giờ cái đồng đô la nó đã tăng được khoảng 5% so với đồng euro, ngay cái đồng yên Nhật Bản và ngay đồng bảng Anh nữa, thì đồng đô la đang có chiều hướng gia tăng. Nếu mọi vị đi về Europe, đi về châu Âu đi du lịch thì đây là thời điểm tốt nhất để quý vị đi du lịch, vì đồng đô la mỗi ngày có giá. Mình thấy là nếu mà nghiêng về Việt Nam cũng vậy nữa, đồng đô la lúc nào cũng là cái đồng có giá. Nhưng mà chắc có thể rằng trong tương lai gần đây chúng tôi đi du lịch, vì cái đồng đô la nó đã lên giá rồi thì chúng ta lợi dụng thời điểm này thì chúng ta đi tiêu xài nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà nói về Việt Nam thì Dũng xin có một bản tin rất là hấp dẫn mà ngày hôm nay ngay từ báo Mỹ đã viết ra. Một cái người giáo sư chuyên về chính trị đại học, ông ở trường Duke ở Durham, North Carolina, và ông ta là Edmund Maleski, và ông là một người đứng đầu về chuyên môn đã nghiên cứu về những cái lĩnh vực về kinh tế mà đặc biệt ở nước Việt Nam. Và ông cho biết rằng qua 4 cái decade, tức là 4 thập niên qua, phải nói là Sài Gòn có chiều hướng trở mình khi mà từ North đã đi vào, tức là miền Bắc đó, đi vào miền Nam, hầu cho cái chữ hai chữ kiến thiết nằm trong dấu ngoặc cho miền Nam. Nhưng mà chúng biết là thời đó trước 1975, Sài Gòn là một cái nước phồn thịnh. Mà khi mà ở Southern Capital, tức là về Hà Nội đó, những người Hà Nội đã đi vào chiếm lãnh và đã rename, đổi cái tên Hồ Chí Minh City, từ Sài Gòn Hồ Chí Minh City. Ngay trong đó nữa họ lại đổi lên cả ngay cái Dinh Độc Lập, tức là Presidential Palace, thì họ đổi là Dinh Thống Nhất, và họ đổi nhiều thứ khác nhau để hầu cho hai cái miền Bắc và miền Nam nó cân quân bình lại tất cả. Nhưng mà qua 40 năm sau thì theo như cái ông Edmund này, ông nói rằng thứ nhất là cái số mà cổ phiếu của Sài Gòn đã tăng lên gấp 7 lần ở Hà Nội. Đây con số phải nói là nếu mà so về cái index, stock index đó, là cái thành phố nào mà cái stock index mạnh như vậy đó là thành phố đó quá giàu, và hầu như là giàu đến gấp 7 lần Hà Nội. Và hiện tại bây giờ Sài Gòn đang chuẩn bị xây một cái sân bay, nó có cái sức chứa gấp 5 lần cái sân bay cũ. Và thấy rằng mỗi ngày như vậy đó, Sài Gòn nó dùng cái từ là trở mình. Hầu như cái miền Nam, miền Bắc lúc nào cũng có một cái sự khoảng cách về cái kinh tế. Và theo như ông cũng nói rằng, từ ngày 30 tháng 4 1975 đến nay đó, thì phải nói là cái số dân càng ngày tăng cao lên. Hiện tại bây giờ Sài Gòn có khoảng 7.8 triệu người. Nhưng mà Dũng nghĩ con số này có thể nhiều hơn nữa. Nhưng mà theo ông thấy thì con số mà có ghi danh đàng hoàng qua cái thống kê dân số thì khoảng 7.8 triệu. Trong khi đó thì đã tăng lên cái economy đó đã tăng lên 9.3% mỗi năm như vậy tăng lên. Và theo cái bình quân mỗi đầu người của người Việt Nam đó, cái GDP đó chia đều ra mỗi đầu người, thì chúng ta mỗi đầu người Việt Nam có được trong túi là 4.513 đồng. Trong khi đó Hà Nội tổng gọi là dân số thì khoảng 6.9 triệu, và cái economy tăng lên chỉ có 8.3% mà thôi. Và nếu chia đều ra cái số GDP của Hà Nội đó, thì người dân Hà Nội mỗi đầu người như vậy chỉ có được 2.985 đồng. So ra thì dân Sài Gòn, cái số tiền, cái sự giàu có của dân Sài Gòn hầu như gần như gấp đôi của dân Hà Nội, được thưa vị. Và đó, bản tin cuối cùng xin trở lại với Thục Lan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Và xin chào anh, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai, thưa anh.
Tiến Dũng chắc xin phép quý vị là ngày mai, có thể là những sẽ hẹn gặp lại quý vị vào thứ 6 tuần sau. Tại ngày mai Tiến Dũng xin phép vì đồng đô la nó lên như vậy có giá quá, Tiến Dũng xin phép take vacation đó Thục Lan.
Dạ vâng, cho nên là thôi thì hẹn gặp anh vào thứ 6 tuần sau, thưa anh.
Dạ vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Lan, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ 5 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.